là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra, bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây dịch và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp do trẻ lành hít phải dịch tiết mũi họng, bắn ra, khuếch tán trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi họng của trẻ bệnh. Những biểu hiện chính của bệnh. Biểu hiện chính là sốt phát ban, trẻ thường sốt cao. Khi sốt giảm sẽ xuất hiện ban dạng sẩn, gồ lên mặt da, ở sau tai, sau đó lan ra mặt, lan dần xuống ngực bụng và toàn thân. Sau 7 đến 10 ngày, ban biến mất theo thứ tự đã nổi trên da và để lại những vết thâm, thường gọi là vằn da hổ. Một số biểu hiện kèm theo, chảy nước mũi, ho, đỏ mắt, tiêu chảy, v.v. Biến chứng của bệnh, viêm tai giữa cấp, viêm phổi nặng, có thể dẫn đến tử vong, viêm não, viêm tiêu chảy và ói mửa, mờ hoặc loét giác mạc, có thể mù lòa, suy dinh dưỡng nặng. Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc sởi, còn cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành, đưa trẻ tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, tăng cường thức ăn giàu vitamin, nhất là vitamin A để bảo vệ đôi mắt của trẻ. Cho trẻ uống nhiều nước như dung dịch Orozone, nước ép hoa quả tươi, nước lọc, v.v. Đặc biệt khi trẻ sốt cao, tiêu chảy, vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể cho trẻ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ để hạn chế các biến chứng của sởi. Không nên kiêng tắm, kiêng gió vì sẽ làm cho bệnh trầm trọng hơn. Các biện pháp phòng bệnh sởi. Tiêm vaccine sởi là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Để đạt hiệu quả cao, phòng bệnh, trẻ còn được tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 1 khi trẻ được 9 tháng tuổi, mũi 2 khi trẻ được 18 tháng tuổi. Không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân mắc sởi hoặc nghi mắc sởi, thường xuyên rửa tay và vệ sinh thân thể cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc trẻ, vệ sinh nhà cửa, giữ nhà cửa thông thoáng, tránh gió lùa khi trời lạnh. Tết Trung Thu đang đến gần, theo đó nhu cầu sử dụng bánh kẹo thực phẩm chế biến sẵn, các dịch vụ ăn uống tập trung đông người tăng cao. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, phòng ngừa ngộ độc cho người tiêu dùng. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các ngành địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã cũng đang tăng cường công tác kiểm tra theo lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý. Với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả kém chất lượng trong dịp Tết Trung Thu năm 2024. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thị xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành từ thị xã đến các xã phường, triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh trái cây, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, đề nghị chuyển cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các địa phương đơn vị đẩy mạnh truyền thông về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu với nhiều hình thức về các quy định an toàn thực phẩm, kiến thức an toàn thực phẩm, huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, các bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng hợp thuộc bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu một trường hợp viêm ruột thừa nhập viện muộn. Ruột thừa bị vỡ và hình thành ổ áp xe, bên trong có khoảng 10 mảnh xương cá. Theo các bác sĩ, những trường hợp bị viêm ruột thừa nhưng không sớm đến cơ sở y tế để được khám và xử trí thì sẽ có nguy cơ viêm phúc mạc toàn bộ do ruột thừa viêm và bị vỡ, dẫn đến tình trạng choáng nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Dấu hiệu của viêm ruột thừa gồm một loạt triệu chứng như đau bụng quặn, sau đó khu trú điểm đau tại vùng hố chậu phải, sốt nhẹ hoặc vừa, nôn buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, mất cảm giác ngon miệng. Không phải tất cả những trường hợp viêm ruột thừa đều có các triệu chứng trên. Tuy nhiên, đây là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Dị vật đường tiêu hóa có thể gặp ở bất cứ đoạn nào của đường tiêu hóa từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn. Nhiều trường hợp bệnh nhân không hề biết mình nuốt phải dị vật, gây biến chứng vô cùng nguy hiểm và có thể gây thủng ruột, chảy máu, áp xe tại chỗ, sốc nhiễm trùng và tử vong. Theo các chuyên gia, nên chú ý phòng ngừa mắc xương bằng cách tập một số thói quen khi ăn cá theo tiêu chí phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bệnh nhân lưu ý một số thói quen như không vừa cười vừa nói khi nhai thức ăn, đặc biệt là thức ăn có xương. Tách xương cá ngay trong đĩa, sau khi tách mới cho cá vào bát ăn. Không nên cho cả miếng cá vào miệng rồi sử dụng răng và lưỡi để tách xương. Có thể lựa chọn cá phi lê vì xương đã được gỡ bỏ trong quá trình chế biến. Nhai kỹ khi ăn cá để cảm nhận được các mẫu xương nhỏ li ti trong quá trình chế biến. Lựa chọn các loại cá lớn dễ tách xương để dễ tách, hạn chế nguy cơ mắc xương. Nếu không may mắc dị vật đường tiêu hóa, cần hết sức bình tĩnh, áp dụng các biện pháp sơ cứu đúng cách và ngay lập tức đến các cơ sở y tế uy tín gần nhất để được cứu chữa kịp thời. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng do Đài Truyền thanh Thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế Thị xã thực hiện.
Chàng trăng nhà có cây đa to, có thằng tuổi già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói tuổi nghe, ở cung trăng mãi làm chi. Bóng chàng trăng nhà có cây đa to, có thằng tuổi già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biến địa chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng yên trăng gió bảo nhau, trời nước ta. Có con dê mèn suốt trong đêm khuya, hát dặm không tiền nên nghèo xác xơ. Đền công cho dê nỉ non, trời cho sao chiếu ngàn muôn. Có con dê mèn suốt trong đêm khuya, hát dặm không tiền nên nghèo xác xơ. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây. Cùng trong ánh sáng cười vui, chị em ta hãy đùa chơi. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây. mượn cái thang. Bóng chàng trắng nhà có cây đa to, có thằng tuổi già ôm một mối mơ.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, thời tiết thay đổi là môi trường thuận lợi để vi khuẩn virus có hại phát triển và gây bệnh. Cơ thể chúng ta cũng chưa kịp thích nghi, dẫn đến đề kháng bị giảm mạnh, và đó là nguyên nhân dễ mắc các bệnh giao mùa thu đông. Bệnh giao mùa thu đông có thể gặp ở mọi đối tượng và lứa tuổi. Tuy nhiên, một số đối tượng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai. Bệnh giao mùa thu đông rất phổ biến và bất cứ đối tượng nào cũng có thể mắc. Dưới đây là tổng hợp những bệnh mà chúng ta hay gặp khi thời tiết thay đổi. Cảm cúm, đây là chứng bệnh phổ biến nhất mà hầu như ai cũng có thể mắc phải trong thời điểm này. Thời tiết thay đổi, nóng lạnh đan xen, nắng mưa thất thường liên tục, kèm theo miễn dịch cơ thể không kịp thích nghi với môi trường khiến chúng ta dễ mắc bệnh hơn. Khi cơ thể gặp các biểu hiện như ho, hắt hơi, chảy mũi, sốt, ớn lạnh, đó là dấu hiệu cho biết bạn đã bị cảm cúm và cần được nghỉ ngơi, chăm sóc. Viêm phổi, viêm phế quản, nếu tình trạng này kéo dài, không điều trị sớm và đúng cách, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng lan rộng và tấn công sâu hơn vào các phế nang, phế quản phổi và nhu mô phổi rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong. Rất nhiều người có làn da nhạy cảm thường bị dị ứng khi thời tiết giao mùa. Căn bệnh này gây ra nhiều phiền toái như bong tróc, nứt nẻ, nổi mọng đỏ, mề đay, ngứa ngáy, sưng phù trên khắp cơ thể khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, bất tiện và ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Mặc dù căn bệnh viêm xoang không gây nguy hiểm nhưng khó chữa được, dứt điểm nên sẽ gây nhiều bất tiện cho người bệnh. Các bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch nên chú ý hơn tới sức khỏe của mình vào thời điểm này. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể phải thích ứng biến đổi khí hậu, hệ thống tim mạch còn phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến quá tải, ảnh hưởng đến vùng tim, có thể gây suy tim. Bệnh giao mùa thu đông rất phổ biến và có tác động đến tất cả đối tượng không ngoại trừ tuổi tác, giới tính. Chính vì vậy chúng ta cần tìm hiểu rõ về nguyên nhân và cách phòng tránh để cơ thể luôn khỏe mạnh. Để tăng cường đề kháng, cách tốt nhất là chúng ta cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hợp lý, khoa học. Cân bằng dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp chúng ta có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tăng cường bổ sung vitamin trong các loại rau củ quả và uống nhiều nước. Nên sử dụng thêm các loại nước ép bổ sung vitamin C như nước cam, nước ổi, v.v. Việc rèn luyện thể dục thể thao giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Khi cơ thể bị virus xâm nhập, một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ tấn công nhanh hơn và tiêu diệt các loại virus gây hại đó. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, mỗi ngày bạn cần vận động thể dục thể thao từ 30 đến 1 tiếng để đạt hiệu quả tốt nhất. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đặc biệt là vệ sinh sát khuẩn vùng họng, răng miệng bằng nước muối loãng hoặc các dung dịch súc miệng sẽ giúp bạn loại bỏ và hạn chế sự sinh sôi, phát triển của các vi khuẩn có hại. Ngoài ra cần tạo môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và hạn chế tập trung chỗ đông người, đặc biệt hạn chế trò chuyện với người mắc bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp. Giữ ấm cơ thể giúp thân nhiệt luôn ổn định, mặc đủ ấm vào buổi sáng và buổi tối, đội mũ nón khi đi ra ngoài trời. Lưu ý còn có một chế độ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên thức quá khuya. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.